Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay. Chúng ta đang cùng nhau học về đề tài thờ phượng trong gia đình. Chúng tôi ước mong quý vị đã nhìn thấy tầm quan trọng của vấn đề này và đã bắt đầu có giờ thờ phượng trong gia đình của mình. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày thêm những vấn đề khác liên quan đến đề tài thờ phượng trong gia đình. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Thưa quý thính giả, trong những bài trước đây, chúng tôi đã định nghĩa thờ phượng trong gia đình là gì? Tại sao chúng ta cần thờ phượng Chúa trong gia đình? Và thờ phượng trong gia đình là làm gì? Thật ra, một trong những mục đích của việc thờ phượng trong gia đình là giúp người trong gia đình hiểu rõ trọng tâm của thờ phượng. Theo lời Thánh Kinh dạy, trọng tâm của thờ phượng là vâng phục và dâng hiến. Nếu chúng ta thật sự kính yêu Chúa và muốn thờ phượng Chúa với cả lòng thành, chúng ta phải vâng phục ý Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Lời Thánh Kinh dạy, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Trích sách Samuel thứ nhất chương 15, câu 22 phần B. Lời dạy này hàm ý rằng, nếu chúng ta dâng cho Chúa những tế lễ to lớn, đặc biệt, đắt tiền trong khi thờ phượng Chúa, nhưng chúng ta không vâng lời Chúa, trong đời sống hàng ngày chúng ta không làm theo lời Chúa truyền, thì những tế lễ chúng ta dâng đó chẳng giá trị gì trước mặt Ngài. Điều căn bản thứ hai trong vấn đề thờ phượng là tinh thần dâng hiến. Khi nói đến dâng hiến trong thờ phượng, theo lời Chúa dạy, trước hết chúng ta cần dâng hiến thân thể chúng ta cho Chúa, sau đó dâng lời cảm tạ Chúa và dâng hiến tiền bạc cho Chúa. Nói đến dâng thân thể cho Chúa, Chúa muốn chúng ta dâng đời sống và thân thể của chúng ta cho Ngài. Đây là một sự thờ phượng đẹp ý Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Trích thư Roma chương 12 câu 1. Để sự thờ phượng Chúa của chúng ta có ý nghĩa, trước hết chúng ta phải dâng chính thân thể của mình cho Chúa. Trong khung cảnh gia đình, chúng ta có thể áp dụng điều này bằng cách nào? Dĩ nhiên là chúng ta không bước lên bàn thờ dâng thân thể cho Chúa. Nhưng chúng ta dâng thân thể bằng cách ý thức rằng thân thể của chúng ta là của Chúa, là đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự. Vì thế chúng ta dùng thân thể của mình để tôn cao danh Chúa. Nói một cách thực tế hơn, chúng ta dâng thân thể bằng cách giữ đời sống trong sạch, tránh xa những việc làm ô uế, tội lỗi. Chúng ta giữ đời sống tiết độ trong cách ăn uống, nói năng, cũng như cách ăn mặc và giải trí. Nói tóm lại, chúng ta thờ phượng Chúa cách đúng đắn và đẹp lòng Chúa khi chúng ta giữ cho thân thể của mình được tinh sạch và tốt đẹp, không làm điều gì có hại đến thân thể cũng như phương hại đến danh của Chúa. Cha mẹ phải làm gương cho con cái trong vấn đề này. Chúng ta cần giữ nếp sống trong sạch trong lời ăn, tiếng nói. Khi giận dữ cũng như khi đùa giỡn, chúng ta phải cẩn thận trong lời nói. Sứ đồ Phao-lô dạy, đừng nói hành ai, chứ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Trích thư Côlôse chương 3 câu 8 phần B. Đó là về lời nói. Về vấn đề giải trí, chúng ta cũng không quên mình là người thuộc về Chúa. Thân thể của chúng ta là của Chúa. Chúng ta không đầu độc tâm trí bằng những sách báo, phim ảnh đồi trụy. Không đi giải trí những nơi có hại, như đi đến những nơi say sưa, cờ bạc, tội lỗi. Con cái luôn luôn quan sát cách ăn uống, nói năng và cách cư xử của cha mẹ để bắt chước. Vì thế chúng ta phải thận trọng. Nếu muốn con cái dâng thân thể và đời sống cho Chúa cách trọn vẹn, là cha mẹ, chúng ta phải làm gương cho con trước. Có một ông tín đồ kia có tật thích uống bia. Dù biết rằng uống bia là không làm gương tốt cho con và bạn bè chưa tin Chúa, nhưng ông vẫn không bỏ được. Mỗi lần muốn uống, ông sai con đi mua ở một tiệm thật xa nhà để đừng ai biết. Và khi về nhà, các con phải đóng cửa lại cho ông và không được nói cho ai biết là ông uống bia. Thế rồi đến ngày Chủ nhật, ông cũng khăn áo đàng hoàng đưa con đi thờ phượng Chúa. Người tín đồ này không ngờ rằng trong việc nhỏ nhặt đó, ông đã không dâng thân thể cho Chúa cách trọn vẹn như lời Chúa dạy. Và điều nghiêm trọng hơn nữa là ông đã không làm gương tốt cho con noi theo. Thánh Kinh không liệt kê chi tiết những điều nào người tin Chúa không nên làm hay không được phép làm. Lời Chúa chỉ nêu những nguyên tắc tổng quát để chúng ta tùy từng trường hợp mà quyết định cho chính mình. Lời Chúa dạy như vậy: mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 10, câu 23 và 31. Chúng ta cần dựa vào tiêu chuẩn này để giữ đời sống trong sạch, giữ thân thể tốt đẹp ở trước mặt Chúa, hầu chúng ta xứng đáng thờ phượng Ngài. Ngoài việc dâng thân thể trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta còn cần phải dâng lời cảm tạ Chúa. Chúa muốn chúng ta thờ phượng bằng cách dâng lời cảm tạ Chúa luôn luôn. Tác giả thư Hebrews khuyên như sau: hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Trích thư Hebrews chương 13 câu 15. Chúa muốn chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh. Đó là cách thờ phượng mà Chúa vui lòng. Có những gia đình tổ chức gia đình lễ bái, đọc kinh thánh, cầu nguyện, nhưng thiếu tinh thần thờ phượng Chúa bằng lời cảm tạ. Trong gia đình, cha mẹ, con cái than phiền nhau, đổ lỗi cho nhau. Người này oán trách người kia, giận dỗi người nọ. Lúc nào trong gia đình cũng có chuyện than vang, phàn nàn. Có người thì trời nắng than, mà trời mưa cũng than. Khi con còn nhỏ thì than là cực khổ, nhưng khi con lớn rồi lại than là có nhiều chuyện rắc rối nhức đầu. Có người khi con đau than là lo cho con vất vả quá, nhưng khi con mạnh khỏe cũng than, than rằng chúng phá phách quá, ăn nhiều tốn kém quá. Cũng có người mở miệng là nói cảm ơn Chúa, nhưng trong lòng không thật sự biết ơn Chúa. Tinh thần không biết ơn Chúa sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình, và một gia đình như thế sẽ không thể thờ phượng Chúa thật lòng. Sự thờ phượng như thế không tôn cao danh Chúa và không được Ngài chấp nhận. Cuối cùng, chúng ta cũng cần phải dâng hiến tiền bạc để thờ phượng Chúa. Quý vị có dâng hiến tiền bạc cho Chúa và dạy con biết dâng hiến cho Chúa không? Theo lời Kinh Thánh dạy, một phần mười lợi tức của chúng ta là của Chúa và thuộc về Chúa. Những gì chúng ta dâng cho Chúa trong số 9 phần 10 còn lại, đó mới là dâng hiến cho Chúa. Lời dạy này như sau: người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Trích sách Ma-la-chi chương 3, câu 8 và câu 10. Một số người cho rằng phần 10 chỉ áp dụng trong thời Cựu Ước mà thôi. Nhưng ngay trong thời Tân Ước, Chúa Giê-xu khẳng định rằng phần 10 là điều phải làm. Nếu đọc trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23, câu 23, chúng ta sẽ thấy điều đó. Thật ra, trong thời Tân Ước, là thời kỳ ân điển, chúng ta nhận được biết bao nhiêu ơn lành của Chúa, chúng ta lại càng phải dâng hiến cho Chúa nhiều hơn một phần mười nữa. Chúng tôi xin tóm lược những điều vừa trình bày. Thờ phượng thật là vâng phục và dâng hiến. Chúng ta cần vâng theo lời Chúa dạy, thực hành lời Chúa trong đời sống hàng ngày. Về dâng hiến, chúng ta phải dâng thân thể cho Chúa bằng cách giữ đời sống trong sạch và tiết độ. Chúng ta cũng dâng lời cảm tạ Chúa và dâng hiến tiền bạc vào công việc Chúa. Kính thưa quý vị, chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những điều thực tế chúng ta có thể áp dụng để khích lệ tinh thần thờ phượng trong gia đình. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.